À, đến với tôi mà không vứt bỏ cha mẹ, anh chị em và con. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì cũng không thể làm môn đệ tôi được. Ai không từ bỏ tất cả mọi sự thì cũng không thể đi theo tôi được. Thưa quý sơ và quý ông bà anh chị em rất thân mến, đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu vừa nói cho chúng ta được Thánh Luca ghi lại trong chương 14 từ câu 27 đến câu 33. Và không phải chỉ lần này Đức Giêsu mới nói về cái điều này dành cho những ai muốn bước đi theo Ngài, trở thành môn đệ đích thực của Ngài. Ở chương 9 từ câu 22, tức là sau khi Đức Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất của Ngài, thì Ngài cũng đã nói rõ với mọi người rằng: ai muốn đi theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Và sau đó, ở chương kế tiếp, người cũng tuyên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn của Ngài, và cũng Ngài cũng đã nói với những người xin đi theo Ngài rằng: để trở nên môn đệ của Ngài phải từ bỏ mọi sự, như con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Hoặc như Ngài nói với một người xin đi theo Ngài, Ngài nói: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, phần anh hãy đi loan báo nước Thiên Chúa. Hoặc ai đã tra tay vào cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn nói tiếp cho những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài, hay nói cách khác, những ai muốn chiếm được nước trời thì phải bán hết tài sản của mình mà bố thí, rồi sẽ có một kho tàng ở trên trời. Cũng như Ngài nói, để vào được nước trời phải đòi hỏi người đó phấn đấu đi qua cửa hẹp mới có thể vào được. Và đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa lại khẳng định một lần nữa khi Ngài đang trong hành trình lên Jerusalem, có rất đông người cũng đi theo Ngài, không úp mở, nói cho họ biết để trở thành một người môn đệ đích thực của Ngài và để đi theo cái hành trình mà Đức Giêsu đi cho trọn vẹn thì không có con đường nào khác ngoài con đường từ bỏ, dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, vác thập giá hàng ngày mà đi theo Thầy. Vậy kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta hiểu đoạn tin mừng mà Thánh Luca vừa viết cho chúng ta, hiểu đoạn này Chúa nói về cái việc dứt bỏ như thế nào. Với động từ dứt bỏ này không có nghĩa là chúng ta cắt đứt, là từ bỏ cha mẹ, anh chị em, mà hãy hiểu theo nghĩ đó là ít hơn. Bởi vì trong tiếng Hebrew, khi so sánh thì họ không có thể hơn kém. Nên khi diễn tả, người ta dùng lối văn đối ngẫu yêu và bỏ. Nên chúng ta đọc tin mừng Luca, chúng ta thấy điều này ngay cả về Phúc Thật Tám Mối của Matthew, Ngài viết cách khác: phúc ai cho cái tinh thần nghèo khó, còn Luca thì phúc cho ai nghèo khó. Nên cũng trong đoạn văn này, Thánh Matthew đã viết như thế này: ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy, ai thương con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Như vậy chúng ta hiểu lời Đức Giêsu ở đây là Ngài muốn những ai đi theo Ngài phải chọn dành cái tình yêu và sự gắn bó với Ngài một cách triệt để và đặt Ngài vào trong vị trí cao nhất của cuộc đời của mình. lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tình yêu huyết tộc, tình yêu vợ chồng, kể cả tính mạng cùng mình cũng phải đứng hàng thứ yếu. Chỉ có tình yêu và sự dấn thân dành cho Chúa Kitô là điều tiên quyết. Đằng khác, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ chúng ta, việc chúng ta dấn thân đi theo Đức Giêsu Kitô phục vụ Ngài phải là một vấn đề nghiêm túc, không phải chỉ đi cho vui, không phải chỉ là một hình thức theo Chúa, người ta đi mình cũng đi. Nếu như thế thì sẽ không thành công, sẽ gãy giữa đường. Chính vì thế mà Chúa đã cảnh báo cho chúng ta qua hai dụ ngôn việc xây tháp và đánh giặc. Thật vậy, việc chúng ta theo Chúa đó là một công việc nghiêm túc, phải suy xét cẩn thận, như chúng ta đã từng suy xét cẩn thận trong những công việc thường ngày mà chúng ta làm. Vì thế chúng ta hãy cần suy xét cẩn thận, phải ngồi xuống để tính xem chúng ta làm gì, chúng ta chuẩn bị cái điều gì, phải từ bỏ cái điều gì khi chúng ta theo Chúa. Để tất cả những ý nghĩ của chúng ta, sự suy xét của chúng ta, sự khôn ngoan của loài người sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Để có như thế, chúng ta không tính toán hơn thiệt khi chúng ta đi theo Ngài, phục vụ Ngài. Như Thánh Phêrô đã có lần khi mà Ngài nói đó là người giàu có khó vào nước trời, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có. Thì Thánh Phêrô đã nói, vậy chúng con bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, vậy chúng con được cái gì? Chúa trả lời, không chỉ đời này mà đời sau. Có nhiều lúc trong hành trình đức tin của chúng ta, khi chúng ta theo Chúa, có những lúc chúng ta cũng có thể thấy phải trả giá. Nhưng suy xét lại, nhiều lúc chúng ta cũng được rất nhiều ơn Chúa nâng đỡ. Cái điều quan trọng ở đây đó là được hay mất khi chúng ta theo Chúa không quan trọng bằng việc chúng ta xác tín. Một điều chắc chắn đó là chúng ta sẽ được phần thưởng mà Thiên Chúa Cha là Đấng Nhân Lành sẽ ban cho tất cả những ai bước đi theo con đường của Đức Giêsu, thì sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp và được làm con cái của Thiên Chúa. Điều đó là chắc chắn. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng chân thật, Thiên Chúa là Đấng mặc khải điều đó cho chúng ta, và Ngài không lừa dối con người khi Ngài dựng nên chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng như Phao-lô hãy xác tín một điều, đó là tôi coi tất cả mọi sự ở trên trần gian này là thiệt thòi so với mỗi một mối lợi tuyệt vời, đó là nhận biết Đức Kitô Chúa của tôi. Vì người tôi đánh mất hết và tôi coi tất cả như rơm rác để được Đức Kitô. Thưa quý ông bà anh chị em, với phụng vụ lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy chọn lựa. Chúng ta chọn lựa Chúa hay chọn thế gian này? Chọn thế gian này, Chúa Sa Angen đã nói, mọi điều từ vật chất thì không vĩnh bền, chỉ có Thiên Chúa mới trường cửu vĩnh bền. Nên mời gọi chúng ta hãy chọn Chúa. Mà chọn Chúa thì là một cuộc hành trình đầy cam go, đầy thử thách trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. ông Philemon mà Phaolô hôm nay gửi cho ông qua bài đọc sách thánh thứ nhất chúng ta vừa nghe là một điển hình về một con người cũng đã sống như Phaolô về hành trình theo Chúa Giêsu. Ông Philemon là một người đã được Phaolô rửa tội, có thể cả gia đình của ông. Và ông là một người đạo đức sau khi trở thành người Kitô hữu. Và ông là người yêu những người nghèo nên ông đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo cũng như trong cộng đoàn. Và anh Onesimo là một người nô lệ ở nhà của ông Philemon. Và anh này đã lấy cắp và bỏ đi và đã gặp Phaolô. Và Phaolô đã rửa tội cho ông Onesimo, người nô lệ này. Nhưng Phaolô không muốn giữ anh Onesimo lại mà muốn trao lại cho ông Philemon. Và đại sách thánh chúng ta nghe Phaolô với tư cách như là một người đã sinh ra ông Philemon trong đức tin, đã muốn ông Philemon nhận lại cái người nô lệ này, không phải trong tư cách là một nô lệ, như là một người anh em, một người cộng sự viên trong đức tin của những người con cái Thiên Chúa. Điều đó không dễ, bởi vì anh Onesimo này là một người nô lệ, là một người đã ăn cắp. Đó là một sự giằng co. Nhưng ông Philemon đã chấp nhận, nhận anh này trong tư cách là một người bạn, là một người anh em trong đức Kitô. Trong đời sống hành trình đức tin của chúng ta cũng gặp nhiều thử thách, nhiều cam go khi chúng ta sống trong tư cách của những người anh em với nhau, của những người cùng đức tin trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều đó khi chúng ta để cho đức khôn ngoan của Thiên Chúa, Thánh Thần của Thiên Chúa mà bài đọc sách thánh thứ nhất trích trong sách Xuân Ngoan chúng ta được nghe. Chỉ có đức khôn ngoan của Thiên Chúa, chỉ có Thánh Thần của Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn chúng ta, mới có thể giúp cho chúng ta kiên trì trong hành trình đức tin của chúng ta đi theo Chúa, mới để có thể chúng ta đi chọn con đường hành trình trong kiên trì, trong đầy gian nan thử thách đó, để chúng ta đạt được sự sống đời đời với Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được đức tin mạnh mẽ, có được sức mạnh của Chúa, để mỗi người chúng ta luôn có được sự khôn ngoan, để chúng ta bước đi theo thánh ý của Thiên Chúa, để chúng ta hoàn tất cuộc hành trình của chúng ta trong ơn thánh của Chúa. Amen.